bây giờ tôi sẽ chia sẻ bằng tiếng Việt. Tôi quen thuộc giọng miền Bắc, nếu có những chữ hay là những cách nói là không hiểu lắm, xin lỗi trước. Trong hội thánh mình chắc có nhiều người ở đây có kinh nghiệm đến để một chỗ mới để sống ở. Lôi vào một số khác, quý vị đã tới đất nước mới từ Việt Nam sang Mỹ. Đối với những người khác thì mình đã ra khỏi nhà ba mẹ để đến đại học để học. Hay là đối với một số người khác nữa mà chuyển nhà hay là chuyển chỗ học hay là chuyển chỗ làm. Các trường học của chúng ta là khác nhau, nhưng có một nét chung, một cái điểm chung nhau. Đó là khi mình đến chỗ mới là mình gặp những sự cám dỗ mới, cả lẫn là những cám dỗ cũ định mình từng gặp. Ở đây Daniel đoạn 1, mình có Daniel, Misael, Hanania, Azaria. Họ tới một chỗ mới, họ tới đất nước Babylon. Babylon là ai? Họ là ai? Bốn bạn này là dân Israel, thuộc về dân tộc Juda. Họ đang ở trong thời Juda bị lưu đày. Họ là những người đầu tiên bị đẩy khỏi giả nước mình. Tại sao họ bị lưu đày? Vì Chúa hình phạt đất nước họ, vì đất nước cả người, mọi người mà họ đi theo các hình tượng thờ lại những cái thần, không thờ phượng Chúa mà thôi. Chúa cho phép vua Nebuchadnezzar đến để lấy họ ra nước của họ. Xong họ đến chỗ mới mà mình họ đến chỗ mới và họ gặp rất nhiều sự cám dỗ, nhiều cách. Các cám dỗ họ gặp, mình cũng gặp. Mà khi mình đọc hết đoạn 1, mình thấy đến cuối đoạn, mình thấy là họ đã thành công trong mỗi việc. Họ đã sống được tốt, họ đã thịnh vượng, họ đã phát đạt. Mà mình hỏi là họ được như vậy thế nào? Họ được thành công như vậy như thế nào? Và cái câu trả lời có hai phần. Một là họ được ơn của Đức Chúa Trời. Thứ hai là họ có đức tin và họ đứng vững trong đức tin của họ. Thì đó là hai điểm của chúng ta hôm nay. Là một là ơn của Chúa, thứ hai là đức tin của Daniel và ba bạn Daniel. Thì mình muốn tập trung một chút về cái ơn của Chúa để mình không quên ai là đầu tiên, ai là duy nhất. Daniel và ba bạn họ được ơn của Chúa. Mình thấy ở trong câu 4 và câu 8, mình thấy là họ lớn lên, khi họ lớn lên lúc tôi nhỏ, họ biết Chúa rồi, họ muốn đi theo Chúa. Họ đến đặt nước Babylon và họ quyết tâm mà đi theo Chúa, đi theo các luật của Chúa. Trong câu 6, mình thấy Chúa đã bảo vệ cuộc sống của họ. Lúc vua Nebuchadnezzar đến với chiến tranh, có lẽ họ đã chết đi trong sự chiến tranh đó, nhưng Chúa bảo vệ cuộc sống của họ. Đó là ơn của Chúa trên họ. Trong câu 9, mình thấy họ được ơn trước mặt mọi người, người làm đầu hoàng quan và các nhà vua. Trong câu 17, mình thấy họ được thơm biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Họ được học rất là giỏi. Và tại sao? Vì Chúa ban cho họ khả năng đó. Mình phải tập trung vào cái này để mình nhớ rõ. Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mỗi một ơn phước, mỗi một ân điển và mỗi sự thương xót của chúng ta mà nhận. Ngài là đấng cung cấp, ban cho chúng ta mọi điều tốt đẹp, và Ngài khiến cho mọi sự hiếp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Mình phải nhớ rõ Ngài Chúa là đầu tiên, Ngài là duy nhất, Ngài là chính lý do mà Daniel và ba bạn được thành công trong mọi việc. Chúa đã bảo vệ họ, Chúa đã cung cấp cho họ, Chúa đã ban cho họ mọi điều. Chúng ta ở đây ngày hôm nay, mình cũng nên phải nhìn lên Chúa là nguồn gốc của tất cả mà mình nhận. mình nhận, mình có là từ Chúa. Chúng ta sống một cách biết ơn Chúa. Ngài cũng là đấng bảo vệ chúng ta, như là đấng bảo vệ cho Daniel. Ngài cũng là đấng cung cấp cho chúng ta, như Ngài đã cung cấp cho Daniel và ba bạn Daniel. Thì mình phải nhớ Chúa là đấng cung cấp, là Chúa là nguồn gốc của mỗi một ơn phước. Điều thứ hai mà khiến ông Daniel và ba bạn được thành công là họ đứng vững trong đức tin, đặc biệt trong khi họ gặp mỗi một tình hình cám dỗ. Thì bây giờ mình sẽ tập trung vào cái đức tin của ông Daniel và ba bạn ông khi gặp sự cám dỗ. Bốn bạn này họ gặp nhiều cám dỗ lắm. Khi mình đọc đoạn 1, mình thấy họ gặp với ba loại cám dỗ chính. Một là sống theo thế gian, thứ hai là chạy theo sự hiểu biết, và thứ ba là cầm quyền lực. Thì thứ nhất, cám dỗ sống theo cách của thế gian. Họ ở trong một thời gian mới là Babylon, và Babylon kêu gọi họ hãy sống theo mình, hãy sống theo cách của mình. Nhưng ở Roman 12 đoạn 2 chép rằng đừng khuôn rắp theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Giăng nhất đoạn 2 câu 15 nói chớ giữ thế gian cùng những gì trong thế gian này. Mục đích của nhà vua Babylon để đồng hóa Daniel và ba bạn, biến hóa họ thành người Babylon. Họ làm cái đó bằng cách nào? Họ có chương trình dạy dỗ cho họ, dạy văn trường, dạy học thức, dạy ngôn ngữ của họ. Họ muốn Daniel và ba bạn cảm thấy thoải mái, thỏa mãn để họ quên quê hương của mình. Họ cũng đổi tên cho ba bạn luôn, bốn bạn luôn. Đây là một cách mạnh nhất họ đã làm để đồng hóa Daniel và ba bạn. Cái các tên của Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah có nghĩa tới Chúa Đức Chúa Trời. Nhưng các tên mới mà họ nhận, Bentersatra, Meshach và nữa, là có nghĩa tới các thần, các hình tượng của người Babylon. Thì đó là thay đổi cái văn hóa của họ. Họ cũng bị cám dỗ bởi thức ăn, đồ uống. Họ bị cám dỗ để tìm kiếm sự an ủi của nhà vua thay vì sự an ủi của Chúa. Họ bị cám dỗ xem nhà vua là vị cung cấp cho mình hết tất cả, thay vì xem Chúa là đấng cung cấp cho mình. Họ bị cám dỗ trở thành dân Babylon thay vì giữ mình, nhớ mình là dân Israel thuộc về Chúa. Vì vậy, Daniel chúng ta câu 8 mình thấy là Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ăn vua ăn và rượu vua uống. Nên Daniel cầu xin người làm đầu hoại quan đứng bật mình phải làm tự làm ô uế. Việc cầu xin như vậy rất nguy hiểm. Có thể Daniel bị bỏ vào tù, hay là đã bị sư hình hỏi cách vậy. Bởi vì vua mà tặng cho họ, ban cho họ các đồ ăn rất ngon, xong là họ từ chối. Nhưng Daniel hỏi cách này một cách khiêm nhường và một cách hỏi trong đức tin. Hỏi trong đức tin. Khi người làm đầu hoạn quan từ chối cái câu hỏi của Daniel, mình tiếp tục ở trong đức tin hỏi tiếp và đưa ra cái thử thách, xin cho chúng ta ăn rau và uống nước mà thôi, và xem sau 10 ngày mình sẽ trông thấy tốt hơn hay không. Bởi vì ông Daniel tin cậy Chúa sẽ bảo vệ và gìn giữ ông và ba bạn ông. thì bạn Daniel mình thấy rõ Chúa đã trung tín bảo vệ họ. Daniel đã chiến thắng được sự cám dỗ này bởi ân điển của Chúa, và bằng cách quyết tâm trong lòng mà và trong đức tin ông mà không tuân theo thời gian. Chúng ta ở đây cũng như Daniel cũng gặp nhiều sự cám dỗ, cũng gặp nhiều sự cám dỗ của thế gian, mà thế gian kéo gọi mình xông theo thế gian, xông theo cách của thế gian. Chúng ta bị cám dỗ sống một cách thoải mái thay vì đứng vững trong đức tin, tin lành của mình. Có thể tin lành là khác, không phải có thể chắc chắn tin lành và sống là cơ đốc nhân là khác so với thế gian. Những cái ví dụ thực tế mà mình có thể có ngày hôm nay là ví dụ các vấn đề LGBT, mình nên đứng vững ở trong lẽ thật của Chúa. Chúa tạo dựng loài người là một nam một nữ, và cái một nam một nữ là tình hình, và cái mối quan hệ kết hôn cặp đôi vợ chồng chỉ được một nam và nữ mà thôi. Vấn đề là thế gian không chấp nhận lẽ thật này, không muốn nghe cái này và bắt mình phải đồng ý với họ. Ở trong này có sự cám dỗ để mình tìm sự hòa bình, hay là tìm cách để mình nói là ô thế có thể bảo là đúng hay là không, tôi không biết. Mình phải đứng vững ở trong lẽ thật của Chúa. Những ví dụ thực thể khác gần hơn mình là các phong tục của Việt Nam, ví dụ đám cưới hay là đám tang. Nếu mình có gia đình là chưa tin Chúa, trong gia đình sẽ có những người kéo mình, lôi kéo mình sai làm theo phong tục hết tất cả mọi phong tục của Việt Nam. Nhiều phong tục Việt Nam rất là tốt, nhưng còn những phong tục Việt Nam là sai lệch với luật của Chúa. Vì sao thờ lại những cái thần tượng hay là những cái thần hay là những tổ tiên của mình? Cái thế gian kêu gọi mình hãy làm theo cách của mình đi, nhưng chúng ta phải gặp mặt với những cám dỗ này và làm gì? Làm giống như Daniel, quyết tâm không bị biến hóa theo thế gian, mà tin cậy là đấng tốt lành, là đấng ân điển của chúng ta là Chúa Đức Chúa Trời. Thứ hai, Daniel và ba bạn bị cám dỗ về sự hiểu biết. Hiểu biết không phải là điều xấu hay là điều ác, nhưng có những hiểu biết tốt và những hiểu biết không tốt. Những hiểu biết, những điều mà mình có thể học là hài lòng Chúa và những cái không hài lòng Chúa. Daniel và ba bạn được học rất là giỏi, học rất là nhiều, và họ bị cám dỗ để chấp nhận hết tất cả mọi điều mà họ học, và không so sánh hay là không xem cái nào là đẹp ý Chúa, cái nào là không. Ví dụ cái thiên văn học, học về các ngôi sao ở trên trời, học đó là tốt. Nhưng nếu mình tìm để bói toán hay là tìm sự may mắn ở trong các ngôi sao, cái đó là sai, cái đó là không chấp nhận được. Họ cũng bị cám dỗ để quay lưng lại với hết tất cả các sự học hành, các sự mỗi việc học. Có thể họ có cái thái độ mà thôi không chấp nhận gì cả, tôi chỉ muốn kính thanh mà thôi. Như vậy cũng là sai, bởi vì trong thời gian này mình có sự những việc, những điều mà mình có thể học rất là tốt. Họ cũng bị cám dỗ trở nên kiêu ngạo về sự học hành của họ, họ được thành công ở trong các việc học, và đó là có thể khiến cho họ trở thành kiêu ngạo. Nhưng họ đã làm sao? Họ đã làm gì? Họ đã vượt qua những sự cám dỗ này bằng cách sống khiêm tốn, khiêm nhường. Họ học tốt, họ chăm chỉ học, xong là họ phục vụ người Babylon với sự hiểu biết của họ. Họ đã làm những điều này từ một vị trí của đức tin của họ, tin cậy Chúa là đấng hướng dẫn họ. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta ở đây có người đi học đại học, có người đang học ở trường cấp 1 hay là high school. Ở đây nếu mình không ở trong trường học, mình vẫn học, ngày nào mình cũng học những điều mới, hay là mình có thể học những khả năng, và mình cũng bị cám dỗ để chạy theo tìm hiểu hết tất cả những điều của thế gian. Và khi đi tìm cái đó để không đoàn xét những cái tốt đẹp ý Chúa hay là không, chỉ chấp nhận hết tôi, chỉ chấp nhận hết mà thôi là không được. Mình cũng bị cám dỗ để bác bỏ hết tất cả sự khoa học hay là trí tuệ của loài người. Như vậy cũng không nên. Chúng ta cũng bị ở đây cám dỗ coi sự khôn ngoan của chúng ta là mình đã học và mình rất là giỏi. Như vậy không được, vì sao? Mình bắt lấy sự vinh quang của Chúa thay vì là cho Chúa được vinh hiển. Những cám dỗ này rất thường xuyên gặp, và rất thường xuyên gặp khi đi ra đại học. Và những người đi lên đại học có thể họ đã tin Chúa lúc vào, nhưng sau đó họ bị lôi kéo bởi sự học hành của thế gian này, xong là bỏ đức tin luôn. Việc đó rất là buồn. Việc đó không, mình phải rất cẩn thận về điều đó. Nếu mình đang học ngày hôm nay, mình phải rất cẩn thận để mình giữ vững cái đức tin của mình. Thì chúng ta phải khiêm nhường và dâng lên cho Chúa mỗi sự vinh hiển, và hãy phục vụ thế giới, thế gian này bằng sự hiểu biết, kiến thức của mình. Thứ ba, cái quyền lực. Ông Daniel, ba bạn của ông Daniel, họ được nâng lên cao một vị trí cao. Vì sao? Vì họ là giỏi nhất trong lớp của họ. Họ hơn thế nữa, họ là giỏi hơn những người khác mà đã làm cái nghề đó nhiều năm. Họ giỏi hơn tất cả các pháp sư và thầy bùa gặp 10 lần, mình đọc trong câu 19. Họ đứng đầu lớp, họ là những học sinh thủ khoa. Và ở trong vị trí đó họ làm gì? Họ phục vụ nhà vua. Mình thấy là họ lúc nào cũng sống một cách phục vụ, sống một cách khiêm nhường. Câu 21 cho chúng ta thấy rằng Daniel ở trong vị trí này một cách rất là lâu dài, đến lúc của vua Siru. Lúc vua Siru tới, cái thời gian đó là khoảng 70 năm, một thời gian rất là lâu dài. Mình phải nhớ đó là việc mà Chúa làm. Chúa đã cai trị trên tất cả và đặt Daniel và ba bạn Daniel ở trong vị trí đó. Họ bị cám dỗ trở thành kiêu ngạo về sự tôn cao của họ, cái vị trí của mình. Họ bị cám dỗ lạm dụng quyền lực của họ để thành lợi ích cho mình hay là lợi ích cho những người gần mình. Nhưng mình đọc ở trong Daniel, họ không vấp ngã vào sự cám dỗ đó. Lúc nào họ cũng nhớ đến Chúa, phục vụ một cách khiêm nhường, sống một cách theo đức tin của họ, tin vào Chúa và bước đi trong Chúa. Chúng ta cũng bị cám dỗ nếu mình ở trong một cái vị trí cao. Có lẽ bạn là người sếp ở công ty, hay là có lẽ bạn đã được thăng chức trong công việc, hay là nếu không là ở trong tình hình như vậy, có thể mình là người bà má, có thể mình là ông bà, cái này cũng là vị trí cao phải không? Thì sự cám dỗ để lạm dụng hay là cám dỗ để kiêu ngạo ở trong vị trí cao cũng có với mình. Tất cả những điều mình ở trong vị trí cao không phải là điều xấu hay là điều ác, nhưng cách mình đối xử với đó, cách mình sống ở trong vị trí đó có thể thành ác nếu mình vấp ngã vào sự cám dỗ. Daniel họ và ba bạn họ tin vào Đức Chúa Trời, họ trung tín với Chúa và họ trung tín phục vụ các nhà vua và các nhà cầm quyền của họ. Dù ở vị trí nào, mình phải theo cái hình gương của Daniel và ba bạn, khiêm nhường sống, phục vụ ở vị trí nào mà mình có. Daniel và ba bạn của Daniel, họ đến một chỗ mới, hoàn toàn mới, và họ phải đối mặt với những khó khăn và cám dỗ lớn. Và trong mỗi một tình hình họ làm tốt, họ không vấp ngã. Mình không đọc ở trong sách Daniel họ làm gì sai đâu. Họ những tấm gương xuất sắc cho chúng ta làm theo. Họ vượt qua được hết tất cả đó trong đức tin của họ, và họ nương cậy vào Chúa. Nhưng cuối cùng Daniel, ba bạn của Daniel, họ là những đàn ông, những con người, loài người mà bị sa ngã, loài người mà có tội, là có đến gặp với cám dỗ và vấp ngã vào đó. Họ không phải được hoàn toàn hoàn hảo, sống theo luật của Chúa và không làm gì sai cả. Nhưng có một người khác mà xuất sắc nhất, là tấm gương duy nhất của chúng ta, đó là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ cũng đến một thế giới mới, đến một cái môi trường hoàn toàn mới đối với Chúa Giêsu. Vì sao? So với thiên đàng, thế gian này hoàn toàn là ngựa chỗ lạ đối với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng như Daniel đã gặp với rất nhiều sự cám dỗ. Chúa Giêsu gặp mỗi một sự cám dỗ mà không bị sa ngã, không làm gì sai, không phạm tội nào cả. Daniel là một tấm gương rất tốt cho mình. Daniel tín đến Đức Chúa Trời là nơi nương, là nơi là tăng đá, là sự cứu rỗi của mình. Daniel nhìn lên Chúa và biết Chúa đã hứa sẽ có một đấng Messi đến, một đấng cứu rỗi đến, và Daniel sống ở trong đức tin đó. Và Chúa Giêsu đến, là Chúa Giêsu đến đúng là tấm gương của chúng ta. Chúa Giêsu là tấm gương của chúng ta vì Ngài không làm gì sai hết. Ngài gặp mỗi một sự cám dỗ và thành công trên hết. Và chúng ta phải sống theo thầy của mình, như chép rằng ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 29, môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ. Nhưng mình cũng phải nhận ra mình không được hoàn hảo, mình không được vượt qua hết tất cả mọi sự cám dỗ. Và vì thế Chúa Giêsu đã đến để chiến thắng, để vượt qua hết tất cả sự cám dỗ thay vì chúng ta, ở trong vị trí của chúng ta. Ngài Chúa Giêsu giúp chúng ta khi chúng ta gặp sự cám dỗ. Hơn thế nữa, Ngài ban cho chúng ta sự thương xót và ân điển khi mình vấp ngã vào sự cám dỗ. Bạn ngày hôm nay có phải đối mặt với những sự cám dỗ không? Phải làm gì? Phải cầu nguyện. Bạn có thất bại và rơi vào cám dỗ không? Cũng có. Mình nên làm gì? Mình hãy cầu nguyện, ăn năn với Chúa, xin sự tha thứ, xin sự giúp đỡ. Bạn ở đây hôm nay không phải là người tin Chúa hay là theo đạo, nhưng bạn thấy bạn cũng vấp ngã vào sự cám dỗ và có tội không? Bạn có muốn được tha thứ tội lỗi đó không? Thì bạn nên phải cầu nguyện với Chúa Giêsu để được tha thứ tội lỗi của mình, để được tha thứ, để được sự sức mạnh để chiến thắng được những cám dỗ đó và được sự sống đời đời trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của chúng ta, không phải là Daniel. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của chúng ta, và chúng ta phải nhìn lên Chúa Giêsu như Daniel và ba bạn Daniel đã nhìn lên và tìm kiếm, mong chờ Chúa Giêsu đến. Chúa Giêsu ban ơn cho chúng ta và ban ơn cho chúng ta ân điển và lòng thương xót. Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu đến vì mình có sống ở trong thế gian này có nhiều cám dỗ để giải cứu chúng ta. Mình phải nhớ Chúa Giêsu Christ là Đấng đã vượt qua hết tất cả sự cám dỗ thay vì mình và để làm gương cho mình. Mình phải nhớ Đức Chúa Trời đã ban ơn cho chúng ta đã trông Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa giúp chúng ta, xin Chúa giúp chúng con bước đi và sống trong đức tin, theo Chúa Giêsu, từ bỏ hết tất cả mọi sự cám dỗ, quay về với Ngài khi chúng ta vấp ngã vào sự cám dỗ. Xin Chúa Đức Chúa Trời ban cho chúng con được phát triển, được thịnh vượng, được thành công trong mỗi một việc nhờ ơn phước và cung cấp tốt lành của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta, để Chúa được vinh hiển trong mọi thứ và cuộc sống chúng ta. Amen. Tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì Ngài ban cho chúng con lời của Chúa và chúng con học được lời của Chúa, cách của Chúa để chúng ta sống theo Chúa, không sống theo thế gian này. Xin giúp chúng con khi chúng con gặp sự cám dỗ để chúng con vượt qua được trong quyền năng và đức tin của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.